chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin tối ngày 29 tháng 5 được thực hiện bởi AI. Ngày 29 tháng 5, thầy Phạm Quốc Bảo, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nậm Trà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu, cho biết nhà trường vừa chia đều hơn 21 tấn gạo trả học sinh bán trú trong ngày cuối cùng của năm học. Theo thầy Bảo, năm học 2024-2025, nhà trường có 360 học sinh bán trú, mỗi em được hỗ trợ 15kg gạo một học sinh mỗi tháng, tối đa hưởng 9 tháng, theo chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã thôn đặc biệt khó khăn của chính phủ. Thầy chia sẻ, tổng số gạo hỗ trợ cho 360 em cả năm học là 48,6 tấn nhưng học sinh chỉ ăn hết 27 tấn gạo. Còn lại 21,6 tấn gạo nhà trường tổ chức họp phụ huynh học sinh bán trú, tất cả đều đồng ý với phương án chia đều số gạo dư. Anh Sâm, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh của trường cho biết, gia đình có hai cháu thuộc diện được hỗ trợ nên được 120kg mang về. Chia sẻ về lý do số gạo hỗ trợ dư thừa nhiều, thầy Bảo cho biết mỗi ngày nhà trường nấu 2 bữa sáng tối, trung bình mỗi học sinh chỉ ăn 1,55 đến 1,6 lạng gạo. Thầy Bảo cũng cho biết những năm trước, khi làm hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nậm Manh, huyện Nậm Nhùn, năm nào thầy cũng trả gạo ăn không hết cho học sinh mang về vào dịp cuối năm học. Theo phản ánh của người dân, một ô tô 7 chỗ đã đậu bên đường suốt 3 năm qua ở khu vực chung cư Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, không rõ chủ xe là ai. Chỗ xe đậu thành nơi một số người bỏ rác và để đồ đạc. Một số người dân cho biết khoảng 3 năm nay, chiếc ô tô 7 chỗ mang biển số thành phố Hồ Chí Minh không rõ của ai đậu bên đường C6, gần đoạn giao với đường C5 khu vực chung cư Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú. Người dân không thấy ai đến thăm hay kiểm tra xe. Lâu nay chiếc xe trên trở thành nơi một số người tận dụng để đồ, bỏ rác, trông nhếch nhác, mất vệ sinh. Người dân bày tỏ mong lực lượng chức năng quan tâm di rời xe đi nơi khác. Ngoài ra tại đường C5 cách đó không xa là chiếc ô tô 16 chỗ cũng mang biển số thành phố Hồ Chí Minh, đậu khoảng 1 năm nay. Dưới gầm xe này cũng có người buôn bán tận dụng để đồ đạc. Theo ghi nhận, kính chắn gió ô tô này có nhiều lá khô, gầm xe cũng có nhiều đồ đạc, thùng xốp. Liên quan sự việc trên, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Tây Thạnh cho biết sẽ cho kiểm tra. Đây là hình ảnh do camera an ninh nhà người dân quay lại vào sáng 29 tháng 5 trên đường Phan Bội Châu, thành phố Quảng Ngãi. Thời điểm trên, một chiếc ô tô chạy trên đường Phan Bội Châu, thành phố Quảng Ngãi theo hướng Nam Bắc thì xảy ra va chạm với xe máy do một người phụ nữ lái cùng chiều. Sau va chạm, ô tô tiếp tục lao đi khoảng 50m và tông vào đuôi chiếc ô tô khác đang dừng đỗ bên đường. Cú tông mạnh khiến chiếc ô tô đang đỗ sát vỉa hè quay ngược đầu và văng ra gần con lươn. Chiếc xe gây tai nạn chỉ dừng lại khi đâm vào một cây xanh gần đó. Hậu quả, người phụ nữ đi xe máy bị thương nặng, tài xế gây tai nạn cũng bị thương. Cả hai được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Một nhân chứng cho biết, tài xế gây tai nạn là người nước ngoài. Nhận tin báo, cảnh sát giao thông đã có mặt phong tỏa đoạn đường Phan Đình Phùng để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Ngày 28 tháng 5, Công an tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân tử vong của một nữ bệnh nhân tại phòng khám tư trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Nạn nhân là bà L, 66 tuổi, trú xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống, được gia đình đưa đến phòng khám chuyên khoa ngoại và chấn thương trên đường Lê Thánh Tông, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa để điều trị gãy xương đòn. Khoảng 10 giờ cùng ngày, sau khi thăm khám, bác sĩ tại phòng khám đề nghị đưa bà L lên tầng trên để phẫu thuật nẹp xương. Gia đình đồng ý để bác sĩ thực hiện ca can thiệp. Tuy nhiên, đến khoảng 15 giờ, người nhà nhận được thông báo bà L đã tử vong. Sau đó, người thân của nạn nhân đã trình báo sự việc lên công an phường Đông Vệ. Lực lượng công an địa phương cùng các phòng nghiệp vụ công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, thu thập lời khai và điều tra nguyên nhân. Được biết, phòng khám nơi xảy ra vụ việc do bác sĩ T, trưởng khoa chấn thương Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa phụ trách. Phòng khám này đã được Sở Y tế tỉnh cấp phép hoạt động, chuyên điều trị bệnh lý về xương khớp. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Sáng 29 tháng 5, Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Dương đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giữa xe khách giường nằm và xe container khiến ít nhất 5 người bị thương. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3 giờ 30 phút cùng ngày tại ngã tư Sở Sao, phường Định Hòa, giáp danh với phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một. Thời điểm trên, xe khách giường nằm loại 45 chỗ, chở hơn 10 hành khách trên quốc lộ 13 theo hướng từ Bình Phước đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến ngã tư giao nhau giữa quốc lộ 13 với đường Lê Chí Dân, tức ngã tư Sở Sao, thì xảy ra va chạm với xe container lưu thông chiều ngược lại đang rẽ trái từ quốc lộ 13 vào đường Lê Chí Dân. Cú va chạm khiến xe khách xoay ngang đường, bị cào nát bên hông, cabin xe container bị hư hỏng nặng. Vụ tai nạn khiến ít nhất 4 hành khách và tài xế xe container bị thương. Theo một nhân chứng, sau tai nạn anh cùng một số người dân chạy đến hiện trường hỗ trợ người gặp nạn. Người này cho hay, một người đàn ông nằm trước đầu xe container được cho là tài xế bị rơi ra khỏi xe sau va chạm. Ngoài ra, trong số các hành khách bị thương có một thiếu niên khoảng 15 tuổi bị thương nặng. Chiều 29 tháng 5, ông Lý Văn Hiển, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Sapa, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai, xác nhận sáng nay trên địa phương vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông làm một cháu bé tử vong. Theo những hình ảnh do camera an ninh ghi lại vào khoảng 7 giờ sáng, chiếc ô tô con màu trắng đang đi trên đường ở Sapa thì bất ngờ lao sang làn đối diện, rồi tông vào một xe máy đang đi theo hướng ngược lại. Sau đó chiếc xe ô tô này tiếp tục va chạm với hai xe máy trên đường rồi mới dừng lại. Hiện công an đang mở rộng điều tra vụ việc. Ngày 29 tháng 5, Ủy ban Nhân dân xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau đã có báo cáo về vụ cháy cửa hàng xăng dầu xảy ra trên địa bàn. Vụ việc xảy ra vào khoảng 6 giờ 40 phút sáng cùng ngày tại cửa hàng xăng dầu duy nhất do ông Tô Bá Phúc, 50 tuổi, làm chủ. Theo trình bày của bà Lý Kim Thanh, vợ ông Tô Bá Phúc, vào khoảng thời gian nêu trên, nhân viên phát hiện chập điện tại trụ bơm xăng số 2, cơ sở có 3 trụ bơm. Khi phát hiện chập điện, bà Thanh cúp cầu giao điện, dùng vải nhúng nước để dập lửa nhưng không được. Đám cháy sau đó tiếp tục lan qua các trụ bơm dầu rồi cháy lan xuống các bồn chứa xăng dầu. Khi thấy đám cháy phát lửa lớn, bà Thanh cùng mọi người bỏ chạy thoát thân và hô hoán nhờ người dân xung quanh giúp đỡ. Nhận được tin báo, công an xã phối hợp với các đơn vị có liên quan đóng trên địa bàn hỗ trợ chữa cháy. Sau khoảng 40 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua thống kê ban đầu, vụ cháy làm thiêu rụi khoảng 200 triệu đồng tiền mặt, một căn nhà cùng nhiều tài sản của gia đình. Ngày 29 tháng 5, ông Trần Hữu Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, cho biết trên tuyến kênh 28 vừa xảy ra một điểm sạt lở dài 42m, rộng hơn 10,5m, cao hơn 4m, làm toàn bộ mặt đường sụp xuống kênh. Bên cạnh đó, một đoạn rạn nứt dài hơn 46m cũng xuất hiện, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao. Ông Lê Văn Vui, xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, chia sẻ.
Nó sạt lở, nó cắt đứt của các đứt liên hăng xã, của xã Hậu Thành, xã Hòa Khánh, rồi làm cho bà con ở khu vực này là không có đi hăng lại gì được hết, rồi chuẩn bị tới cái mùa nước nữa. Tới khi cái mùa nước mà nó hăng lên, nó là nguyên cái khu vực ấp hăng này đó là nó ngập hết tất cả. Cái lưu lượng nước chảy nhiều, rồi cái thứ hai nữa là cái vấn đề mà sờ hăng lan á, chạy ngang đây là rất hăng nhiều, làm cho đạp hăng nước rồi nó gây lên nên cái hầm ếch. Đề sức chính quyền địa phương tranh thủ khắc phục lại cái đoạn đê hăng lở này, chứ nếu không thì còn chừng khoảng 1-2 tháng nữa là nước lên là nguyên khu vực này là ngập hết.
Chính quyền địa phương đã rào chắn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm và có văn bản khẩn gửi Ủy ban Nhân dân huyện Cái Bè, Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện đề nghị hỗ trợ kinh phí khắc phục khẩn cấp. Theo ông Thanh, điểm sạt lở nằm sát ngã ba kênh 28 và đường nhựa đội 1 Hậu Vinh vừa mới được xây dựng và đưa vào sử dụng từ tháng 9 năm 2024. Việc sạt lở khiến người dân không thể đi lại hay vận chuyển nông sản. Đặc biệt, khu vực bị ảnh hưởng còn là tuyến đê bao quan trọng bảo vệ vườn cây ăn trái của người dân. Ngoài ra, đoạn rạn nứt kéo dài hơn 46m đã làm hư hỏng 1/3 mặt đường nhựa mới, nguy cơ tiếp tục sạt lở rất cao nếu không được xử lý kịp thời. Qua tìm hiểu ban đầu, nguyên nhân được cho là do lưu lượng nước chảy mạnh tại kênh 28 kết hợp tác động từ sóng lớn do xà lan tạo ra, khiến bờ kênh bị xói mòn. Cảm ơn quý vị đã nghe bản tin tối của Báo Tuổi Trẻ. Xin chào và hẹn gặp lại!